quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cái sự quấy nhiễu á cô Khánh Linh, thường á là hoặc là mình đe dọa, hoặc là mình làm nhục, hoặc là mình uy hiếp một người hoặc một nhóm người nào đó ở cái nơi làm việc, hoặc là mình can thiệp vào cái công việc của người ta đang làm, hoặc là mình tìm cách phá hoại cái công việc người ta đang làm. Rồi mình cũng có thể sử dụng cái lời nói mình lăng mạ người khác. Cái điểm hồi nãy tôi nói trên đó là mình can thiệp hoặc mình phá hoại cái công việc của người khác đang làm, cái đó là bằng hành động. Nhưng mà mình cũng có thể dùng cái lời nói để mình phá hoại và mình lăng mạ người khác. Đôi khi cái sự quấy nhiễu á, nó cũng dẫn tới qua cái hình thức mình thưởng á, là vô thưởng, vô phạt. Giống như là mình kể chuyện Tiếu Lâm mà có cái hình thức kỳ thị, hoặc là có một cái hình thức phê phán người khác, nhưng mà mình đổi lốt cái sự quấy nhiễu của mình qua cái câu chuyện Tiếu Lâm, chuyện vui của mình. Mình kể cho người đó nghe trực tiếp, hoặc là mình kể qua một cái đám đông. Riêng cái sự quấy nhiễu á, thường á, trong công ty á, là cái sự quấy nhiễu tình dục á, nó rất là cao. Khi mà có nam nữ làm việc chung với nhau thì thường, ở đây tôi nói thường là phía bên nam hoặc là cấp trên thường là có những cái quấy nhiễu. Cái quấy nhiễu về tình dục ở đây á, nó có thể một cái lời mời, rủ đi ra ngoài chơi, đi uống coffee, uống cà phê, hay là đi uống một ly rượu, hay là đi ăn tối, hoặc là một cái lời khen về cái thân hình của cái người kia, hoặc là cái cách ăn mặc của người kia. Cái này là tôi nói là lời khen ha. Đôi khi cái sự quấy nhiễu tình dục nó cũng qua một cái lời chê. Thí dụ mình nói người ta quá mập, hoặc là người ta ăn mặc không có đúng kiểu, đúng cách, xưa hay là cạch cõm gì đó. Do đó không hẳn là cái sự quấy nhiễu tình dục mà là có cái tích cực trong đây, mà có thể là có cái tiêu cực. Rồi mình quấy nhiễu bằng cách là mình nghĩ là mình biết cách làm việc, cái phương pháp làm việc, mà mình có những cái lời nói hoặc cử chỉ mình làm cho cái người khác họ cảm thấy họ bị thua thiệt, hoặc là họ không có khả năng để họ làm được cái công chuyện đó. Cái này tiếng Anh nó kêu bằng cái mind game, là mình làm cho người ta cảm thấy là người ta làm không nổi, người ta chán nản. Tại vì khi mà người ta mới mở miệng ra là mình đã nói cái công việc này nó sẽ làm như thế nào, mình làm như người Việt kêu sư phụ, mình chỉ người ta. Do đó làm cho người ta không còn có một cái ý chí gì để mà người ta có thể làm được nữa. Hoặc là mình ở trong cái vị trí không hẳn là mình ở cấp trên, có thể là mình ngang hàng, nhưng mà mình không có cho người ta biết được một cái số tin tức hay là một số thông tin để người ta có thể hoàn thành cái công việc của người ta. Mình biết cái người bạn đồng nghiệp của mình rất là cần cái tin tức đó, nhưng mà mình không cho họ biết những cái số liệu đó. Nếu mà mình là cấp trên á, thì mình sai người ta làm mà mình không có chỉ dẫn, hoặc là mình cho người ta biết những cái dữ liệu để người ta có thể hoàn thành tốt cái công việc của người ta. Hoặc là cái sự quấy nhiễu, cái này thường trong công ty mà nơi làm việc văn phòng nó ít xảy ra, nhưng mà những cái nơi hãng xưởng thì nó ưa xảy ra. Cô Khánh Linh, là tình trạng mà xô đẩy, níu kéo những người công nhân mà làm việc chung với nhau á, đôi khi họ quấy nhiễu bằng cách á, họ xô đẩy, họ kéo tay kéo chân người này người kia rất là thô bạo. Thì mình sẽ, đây là những cái mà người ta cũng liệt kê vô là coi như cái sự hà hiếp hay là quấy nhiễu nơi làm việc. Rồi đôi khi á, mình nói trống không, người Việt kêu mình nói trống không, là có một cái sự phê bình hay chỉ trích mà mình không nói thẳng cho người đó, mà mình chỉ nói trống không, giống như là mình nói một cái người đại tâm nhân nào đó, cái đại tâm nhân nào đó, nhưng mà thực tế là mình ám chỉ người ta. Thì cái này luật pháp cũng nói là một trong những hình thức mà quấy nhiễu hay là hà hiếp.
Vâng, thưa ông Quốc Vân, như vậy thì là quấy nhiễu hay hà hiếp thì có thể là xảy ra theo chiều từ cấp trên xuống cấp dưới, hay là cũng có thể là từ dưới ngược lên trên ạ?
Thông thường bây giờ tôi nói trở lại cô Khánh Linh, đôi khi mình có cái quan niệm như thế này, là cái sự hà hiếp là cái sự quấy nhiễu thường là từ trên xuống, cấp trên xuống cấp dưới, mà đôi khi cái sự quấy nhiễu hay cái sự hà hiếp này nó cũng xảy ra ngược trở lại, từ dưới lên trên, hoặc là giữa những cái bạn đồng nghiệp với nhau, làm chung với nhau. Coi như thí dụ như là mình, tôi nói có những cái trường hợp mà từ dưới lên trên. Thí dụ như mình là ở cấp trên của mình sắp đặt yêu cầu mình làm một công chuyện nào đó mà mình từ chối, mình dùng dằn, mình không có nói rõ một cái lý do, mình làm cho cái người quản lý của mình rất là bối rối, không biết là phải xử sự với mình như thế nào cho nó đúng. Người ta kêu mình làm cái gì mình cũng nói no hết, mình thiếu cái sự tôn trọng ở đây. Cái đó cũng là một cái hà hiếp từ ở dưới lên trên. Hoặc là mình làm bê trễ ngày này qua ngày kia, mình làm không xong mà người ta yêu cầu mình cho biết lý do để người ta có thể giúp cho mình được, mà mình cũng nói no, mình từ chối không chịu hoàn thành cái nhiệm vụ, thì cái đó cũng là một cái hình thức coi như hà hiếp ha. Rồi cái này cũng thường lắm, mình lan truyền tin đồn về cái người sếp của mình. Mình phê bình đủ thứ mà mình không nói cho người ta biết, mà mình nói cho những cái người khác biết là người này thiếu cái khả năng quản lý, thiếu năng lực, thiếu kinh nghiệm, đại khái như vậy. Rồi mình tìm cách phá rối. Người ta sai mình một đàn, mình làm một nẻo. Thì đây là những cái biểu hiện của cái sự hà hiếp mà từ dưới lên trên. Chứ không hẳn là cái sự hà hiếp bao giờ cũng từ trên xuống dưới. Đó cô Khánh Linh.
Vậy thưa ông, những người mà trong cái tình huống là bị hà hiếp, quấy nhiễu ở nơi làm việc thì họ có thể làm gì và tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu?
Thì khi mà chúng ta gặp cái trường hợp đó thì chúng ta làm như thế nào? Những cái nơi thí dụ như mình ở Human Rights Commission hay là Fair Work hay là Work Safe, người ta yêu cầu đầu tiên á là mình phải ghi lại cái chuyện gì nó xảy ra, nghĩa là mình phải có cái ngày tháng cụ thể ha cô Khánh Linh, chứ không thể nói mai mốt mình đi khiếu nại rồi mình nói là tôi nhớ mang máng là cái chuyện đó xảy ra năm ngoái hay là năm kia. Mình phải ghi vô cái sổ tay của mình với cái ngày tháng cụ thể, cái giờ và cái chuyện gì xảy ra và ai là người có mặt ở đó để có thể làm nhân chứng, là cái chuyện đầu tiên là mình phải làm. Cái thứ nhì á là mình phải đối đầu với cái người mà mình nghĩ là hà hiếp hoặc là bắt nạt hoặc là quấy nhiễu mình. Mình yêu cầu người ta không có được làm cái chuyện đó nữa với mình. Và mình nói một cách rất là hòa nhã và lịch sự, chứ mình tránh cái tình trạng là gây gỗ, gây cái sự hiểu lầm. Và cái điểm thứ ba nữa là mình phải báo cáo lên cho người chủ biết. Nếu mà người chủ họ nói họ không có biết cái luật pháp mà liên quan tới cái vấn đề mà hà hiếp và quấy nhiễu á, thì mình phải tìm nơi mà có thể giúp cho mình giải quyết được cái chuyện này. Như tôi đã nói, mình liên lạc với công đoàn Union, hoặc là mình liên lạc với Fair Work. Fair Work là nơi tôi được biết là người ta có một cái ban chuyên môn. Khi mà mình là nhân viên, mình báo cáo lên cái vấn đề đó thì họ sẽ làm đến nơi đến chốn mà không có tổn phí gì hết cho mình. Họ có một cái commissioner trong đó rất là nhiều, mà họ có thể xử những cái vụ mà liên quan tới vấn đề là hà hiếp hay là quấy nhiễu. Nếu cần thiết á, thì họ sẽ giúp mình, trợ giúp mình về pháp luật để mình đưa ra ngoài tòa án. Nếu mà họ nghĩ mình có một cái case á, mình cái trường hợp của mình rất là rõ ràng, mình là cái nạn nhân, thì họ sẽ giúp mình. Và mình cũng có một cái vấn đề này tôi muốn trình bày, cái đó là mình nói là mình là nạn nhân. Còn trường hợp mình không là nạn nhân thì sao? Nếu mà mình đi làm, mình làm trong một cái nhà hàng hay là một trong cái tiệm tạp hóa hay là trong một cái hãng hay một cái công ty, mình thấy cái người đồng nghiệp của mình bị hà hiếp hay bị sách nhiễu, thì mình làm như thế nào? Mình làm im, mình làm như mình không thấy, hay là mình làm như mình không nghe? Xin thưa, làm im, làm như không thấy không nghe là cái chuyện không nên. Tại vì nếu mà mình làm im, mình không có phản ứng gì hết, thì cái chuyện hà hiếp, cái chuyện sách nhiễu nó có thể xảy đến cho mình trong tương lai. Do đó đầu tiên á là mình phải can thiệp. Nếu mà mình thấy cái người đó mà có những cái lời lẽ mà không có công bình mà tiếp tục hoài, thì mình phải can thiệp, mình phải nói người đó không được quyền nói như vậy. Tại vì nói như vậy là coi như gây tổn hại đến cái danh dự, xúc phạm tới cái người khác, hay là có cái tính cách kỳ thị. Rồi mình có thể mình báo cáo lên. Nếu mà công ty có những cái nơi mà mình có thể báo cáo thì mình báo cáo, còn không thì mình báo cáo bên ngoài. Và mình sẵn sàng trở thành nhân chứng, mình sẽ nói cho cái người đồng nghiệp của mình biết, cái người mà bị hà hiếp hay bị sách nhiễu á, mình sẵn sàng làm nhân chứng cho họ nếu họ đem cái vấn đề này ra qua luật pháp. Thì đó là những cái mà mình có thể làm được đó cô Khánh Linh, nếu mà mình chứng kiến một cái sự hà hiếp hay là sách nhiễu cái nơi làm việc.
Vâng, có thể nói một cái vấn đề cũng rất là nổi bật trong cái đề tài này nữa, đó là vấn đề quấy rối tình dục nơi làm việc. Theo số liệu thống kê của tổ chức Human Rights thì 72% trong số những người là mục tiêu của quấy rối tình dục thì là phụ nữ, 28% là đàn ông, đặc biệt đối với những người mà có nguồn gốc nhập cư, thí dụ như là người Việt Nam chẳng hạn, có những người thì là không quá là thông thạo tiếng Anh. Vậy thì trong những cái trường hợp mà bị quấy rối ở nơi làm việc thì họ có thể là đối phó như thế nào và có những cái sự hỗ trợ nào dành cho họ?
Đây là một cái vấn đề rất là tế nhị cô Khánh Linh. Mỗi cái trường hợp á, nó có nhiều cái chi tiết nó khác nhau. Theo cái kinh nghiệm của tôi á, khi mà mình điều tra hoặc là mình hỏi thêm á, thì mình thấy có nhiều cái tình tiết mà lúc ban đầu mình không biết. Đối với người Việt á, nhất là phụ nữ Việt Nam á, bởi vì chúng ta có cái truyền thống văn hóa, đôi khi á, người Việt phụ nữ họ nhịn nhục, họ không thấy, mặc dù họ không thích những cái hành động mà mình nói là sàm sỡ của cái người cấp trên, thí dụ như buông lời chọc ghẹo hay là nắm tay nắm chân, thì người Việt mình đâu có cái vụ nắm tay nắm chân, ôm tròn vai chẳng hạn vậy, nhưng mà họ không biết đối xử hành xử như thế nào, họ không có cái phản ứng. Chứ không phải là họ chấp nhận, họ không thích, nhưng mà họ không biết nói như thế nào. Thì hoặc là đôi khi á, cái nó có thêm cái chuyện này nữa là họ không dám nói cho người khác biết. Khi mà họ lên, thí dụ như họ gặp một cái người nhân viên trong cái phòng nhân sự hoặc là cố vấn tâm lý giống như tôi, họ không có nói sự thật, Khi mà mình hỏi thêm thì từ từ họ mới nói, nhưng mà ngay lúc đầu là họ không muốn nói tại vì họ mắc cỡ, hoặc là họ nghĩ người Việt mình đôi khi cũng quan cho những người nạn nhân, là mình ưa đổ thừa cho những người nạn nhân. Mình nói không có lửa làm sao có khói, chắc là cũng phải là ổng ẹo như thế nào người ta mới chụp ghẹo. Cái này tôi nói nôm na ra như vậy. Do đó là đối với những người mà nạn nhân á, cái lời khuyên của tôi bao giờ cũng, nếu mà mình không thích thì mình phải nói. Nói những cái câu á, không cần đòi hỏi phải tiếng Anh cho nó giỏi. Thí dụ như mình nói No, I don't like it. Please don't do it again. Là mình phải nói được những cái câu như vậy, và mình show người đó ra để cho người ta biết là mình không có đồng ý với những cái hành động như vậy, những cái lời nói như vậy. Còn nếu mà họ tiếp tục á, là mình phải báo cáo. Và nếu mình tiếng Anh không giỏi á, thì công ty sẽ bằng đủ mọi cách á, sẽ kiếm người thông dịch viên cho mình. Tại vì những cái đường dây như tôi nói, giúp đỡ nhân viên á, họ nói bằng tiếng Anh. Tuy nhiên mình nói mình không nói được tiếng Anh, thì họ có cái đường dây, họ sẽ kêu một cái người thông dịch viên vô, để biết được cái chuyện gì xảy ra. Do đó, trả lời cái câu hỏi của Khánh Linh đó, tôi biết đây là một cái vấn đề rất là tế nhị, và có cái văn hóa phong tục ở trong đây làm cho cái người phụ nữ Việt Nam phải chịu đựng nhiều cái hà hiếp và sách nhiễu nơi chỗ làm. Nhưng mà ăn thua ở mình phải có một cái thái độ quyết liệt, không đồng ý thì mình phải nói no. Tại vì mình không nói người ta dễ hiểu lầm lắm. Có nhiều cái vụ trong công ty, tại vì không nói thì cái bên kia họ tưởng là chịu, hay mình nói tiếng Việt là chịu hay là đồng ý, thì họ tiếp tục họ làm, rồi dẫn tới những cái lời nói, những cái hành động khác mà nó nghiêm trọng hơn. Lúc đó mình khó gỡ ra lắm. Ngay lúc đầu là mình phải nói no, hoặc là đẩy họ ra, và mình liên lạc với cái cần cái người giúp đỡ. Thì hồi nãy tôi có nói á, những người bạn đồng nghiệp nào nếu mà mình biết người đó nói được tiếng Anh khá thì mình nhờ, nếu không á thì mình chỉ đi thẳng lên văn phòng, thì mình người ta sẽ tìm cách hiểu mình thôi. Tại vì không có công ty nào á, khi mà được báo cáo mà họ không giải quyết. Mà nếu mà mình làm cho cái công ty như vậy thì có những cái cơ quan bên ngoài người ta sẽ giải quyết cho mình tới nơi đến chốn. Cái này là tôi biết rất là rõ. Những cái công ty chính phủ lập ra, như WorkSafe hay là Fair Work hay là Human Rights Commission, họ làm việc tới nơi đến chốn và họ giúp mình rất là tận tình. Nếu mà họ nghĩ mình đã là cái nạn nhân của những cái chuyện này, tại vì chính phủ họ không có muốn thấy cái chuyện hà hiếp hay là quấy nhiễu tiếp tục xảy ra ở trong cái nơi làm việc.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn ông Phó Quốc Vân, cố vấn tâm lý nơi làm việc đã chia sẻ những cái thông tin hữu ích vừa rồi ạ.
Cảm ơn cô Khánh Linh. Chào tất cả coi như khán thính giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.